Phải do tinh nhân xây tạo tượng Phật ngồi tòa hoa sen thì được cái quả báo liên hoa hoa sinh. Nhờ thường quán Đức Phật ngồi trên đài hoa sen đó mà được cái quả báo là hoa sinh về hoa sen. Còn cái về cái lý của cái sự mà là xây tạo tượng Phật và cái hoa sen thì cái lý đó là cái lý tạo tượng Phật ở những cái câu hỏi đầu tiên của Diệu Huệ Đồng Nữ mà mình đã có giải nghĩa rồi về cái lý là xây tạo tượng Phật. Và đây xây tạo, thường xây tạo tượng Phật ngồi trên tòa sen, tức là mình phải xây dựng cái căn bản của pháp thân bằng tòa sen là thanh tịnh. Lý của nó là như vậy. Có cái lý chi tiết nữa là giải ở câu 1 rồi. Thì bằng như vậy đó thì tự nhiên được kết quả liên hoa hóa sinh. Và Bồ Tát còn phải phát sinh lòng tin trong sạch nơi Đức Phật và sự giải thoát. Phải phát sinh lòng tin trong sạch nơi chư Phật và sự giải thoát. Sự giải thoát là pháp, mà chư Phật đó là sự giác ngộ, là cái pháp đưa đến sự giác ngộ. Mình phải phát sinh lòng tin trong sạch. Như thế nào gọi là lòng tin trong sạch? Vì bình thường cũng có thể người Phật tử cũng phát gọi là phát sinh lòng tin. Ngày dù mình cũng thấy đôi khi báo đăng hoặc là đâu cũng có nói, ví dụ tín chủ pháp Bồ Đề Tâm cúng chùa cái này, pháp Bồ Đề Tâm cúng chùa cái nọ đó, thì cũng gọi là phát lòng tin. Nhưng mà nhiều khi là lòng tin không trong sạch, lòng tin bất tịnh, gọi là bất tịnh tín, tức là lòng tin nhưng mà không trong sạch. Là tại có nhiều người hiểu lầm chính pháp, thì tin rằng là Phật là thần linh phò hộ cho mình, tin rằng là nhờ cái giáo pháp này mình làm thiện thì mình sẽ, nghĩa là buôn bán sẽ được phát tài, được chúng mánh, được giàu có. Cho nên hôm nay chịu khó bỏ ra 100 cúng chùa, mai buôn bán được 2.000 đó. Mà còn nếu mà cúng chùa rồi mà buôn bán không có phát tài, không được như ý thì về than là không có linh gì hết, cầu ngoài không linh gì hết, thành ra thôi cúng chùa nữa đó. Nói ví dụ như vậy. Và phần đông đại đa số là đều mê tín dị đoan, đều hiểu lầm Đức Phật. Nếu cứ nghĩ Đức Phật là giống như là một vị thần linh, cho nên tới là cứ sụt sạt sụt sùi, mà nếu mình lắng tai nghe thì toàn là cầu chúng số độc đắc, hoặc giả cầu cho con thiên đậu, hoặc giả là cầu cho nghĩa là nó thăng quan tiến chức, hay cầu cho nó vô được cái sở đó, toàn cầu như vậy không đó. Mà Đức Phật đâu có đem cái đó đi ban bố cho mình. Đức Phật đem cái pháp bảo và sự xả đó, đem cái sự mà nghĩa là thương yêu chúng sinh, bố thí chúng sinh, chứ không phải là cầu xin mà quỳ lạy chúng sinh. Đức Phật ban bố những cái món nó đến với mình đó. Nhưng mà phần đông thì mình tới mình lại cầu cạnh với Đức Phật từ đó không à. Mình thử nghĩ xem Đức Phật từ bi chừng nào ấy, thì lại càng không cho mình cái điều đó chừng mấy. Cũng giống như vậy này, Đức Phật vừa từ bi về trí tuệ, nhưng mà vì cha mẹ thương yêu con cái mà lại hiểu biết, thì cha mẹ biết rằng là con ơi đừng có dính vô xỉ ke ma túy, dính vô cái đó nguy hại lắm con ơi. Bây giờ con về quỳ lạy lạy lục khóc lóc cho cha mẹ và thưa con bây giờ không tiền xỉ ke, cha mẹ cho con tiền hút xỉ ke đi đó. Bạn bè con nó nói là xỉ ke hút vô người lâng lâng đó, người phát sinh nhiều ý tưởng hay đó, có nhiều cái cảm giác sung sướng, thành ra cha mẹ hãy cho con hút đi, con chỉ có mong mỏi như vậy, cầu xin cha mẹ như vậy. Rồi cha mẹ là vì từ bi lân mẫn cho nên cho con tiền là con đi hút xỉ ke như ý đó. Thế vậy thì cha mẹ nó kêu bằng từ bi vô minh nhưng phải từ bi trí tuệ, và không có thực, và đã vô minh thì không biết thế nào là từ bi, và không biết thế nào từ bi cho nên chưa từng có từ bi bao giờ. Thành thử là phải có trí tuệ. Và khi cha mẹ biết như vậy thì vì thương xót con cái, nghĩ tới cái chất nhựa đó nó vào người rồi á, thì muôn đời cũng có bỏ được. Thành vì vậy cha mẹ nhất định không cho và cấm cản, và nhất định không cho. Mà không cho nó không phải vì không từ bi, mà không cho nó là vì từ bi thương con vô cùng, thành ra càng không cho. Cũng như Đức Phật bây giờ đi cho mình ngũ dục, chuyện đó không bao giờ có hết đó. Đức Phật không bao giờ cho mình ngũ dục hết. Tại mình tới mình quỳ lụy trước Đức Phật y như là thằng con về nhà khóc lóc thưa với cha mẹ xin xì kè y vậy à đó. Thì làm sao mà Đức Phật lại chấp thuận để cho mình ngũ dục? Cái mà Đức Phật ví dụ làm sao, ví dụ như là đờm dãi. Đức Phật và ví như một người đã khạc đường giải ra, người đó không thể nào mà nuốt lại được đó. Vậy thì tất cả những ngũ dục mà ta đã vứt bỏ rồi thì ta không thể nào nhận lại được hết. Thế mà cũng có nhiều người họ cũng ganh tị Đức Phật, họ sẽ Đức Phật thì cúng toàn thứ tốt không à, buồn quá đó. Mà cúng cho cái người không tham hết, cúng gì tốt vậy, cúng vàng cúng bạc cúng y báu cúng ngọc báu gì ngọc mani gì không à đó. mà nối Đức Phật cần gì phải cúng chi nhiều vậy, buồn quá đó. Có nhiều người, có rất nhiều người, chứ phải là nhiều người còn có canh tịnh Đức Phật, nhưng mà sự thật là Đức Phật cũng đâu mang cái dục, bởi chính ngài đã nói như vậy, ngài xả bỏ cái dục, bởi nên ngài thích ngọc mani, thì ngài đã ở trên cung điện của ngài, đã làm vua, vị trí bằng bạc của cải trong nước đều là của ngài hết, thậm chí đến quần dân đều là của ngài hết đó. Và ngài vứt bỏ hết. Thế vậy thì phát sinh tin, lòng tin trong sạch, tức là lòng tin là tin Phật, bởi vì Phật là sự giác ngộ. Tin Pháp, bởi vì Pháp đưa đến cho mình cái trí tuệ đó. Mà những cái đó, đó nó quý báu như thế nào thì cũng vậy, ở cái phần đầu tin mình có giải thích rồi, nó có lợi lạc quý báu như thế nào. Thành vì như vậy đó, thành tin Phật là bởi vì Phật là sự sáng suốt, là sự giác ngộ. Pháp Phật là đưa đến cái sự sáng suốt đó. Thì cái người phát tin, cái lòng tin trong sạch như Tam Bảo là tin như vậy. Phật là gì? Phật là giác. Pháp là gì? Pháp là chính. Tăng là gì? Tăng là tịnh. Người mà phát sinh lòng tin trong sạch như Tam Bảo là người đã phát tin lòng tin trong sạch đối với sự giác ngộ, đối với sự chân chính, đối với sự thanh tịnh. Đó là quy kính và tin Tam Bảo. Chứ còn không phải mình phát sinh tin Phật là bởi vì Phật có năng lực làm cho tôi được như ý muốn, cho nên tin Phật. Tin Pháp bởi vì làm Pháp thì có phước, tôi làm một tôi được hưởng mười. Cái đó là một cái lối buôn bán Pháp, đầu tư đó, bỏ nhà băng kiếm lời. Tức là mình chỉ có tin Pháp và tin Phật vì như vậy. Còn nếu thực sự mà Đức Phật không ban bố cho mình tới những cái gì đó gọi là của cải vật chất thế gian hay địa vị tiền tài nhân quả thì chẳng tin. Cho nên bằng cớ chứng cứ hiển nhiên, có rất nhiều người vì quyền lợi bỏ đạo liền, vì sắc đẹp bỏ đạo liền, sẵn sàng rằng là được vợ được chồng mà bất đạo cũng chịu nữa, tại vì có tin Phật nào đâu. Không có nhiều người được câu được nhừ, được những đạo khác người ta dụ dỗ là nhừ bằng lợi đó, thành ra chạy theo về đó hết, tại vì nghĩ về nó có ích lợi, cái lợi trước mắt, mà không có nghĩ tới những cái lợi sâu xa to tát của đạo Phật mà ở những câu chuyện đó, nghĩa là dập chừng hết. Thành chính vì như vậy đó, thành ra họ bỏ cái lợi to lớn này, họ vì họ tham cái lợi nhỏ. Cái đó cũng giống như là mấy con cá bị ham trùng trước mắt mà bị cái hại bất thân, ăn cá nhưng mà bị thiệt thân. Cũng như là mình hưởng khoái lạc của cuộc đời này y như là con trùng đó, rồi chịu cái hòa của ma vương, của ma nó quấy phá, nó diệt hại đời mình, đời đời vô minh, sống trong u ám, sống trong tối tăm, sống bằng ngay chính bản thân mình cũng rành gì hết, mình cũng chẳng biết mình sống để làm gì, và mình cũng chẳng biết là sau khi chết mình đi về đâu, và mình cũng chẳng biết rằng là mình từ đâu có đấy. Ngay chính mình còn tối tăm và vô minh như vậy, rồi mình muốn đời muốn kiếp như vậy, mà may là mình là một anh tối tăm mà tối tăm còn đỡ hơn nhiều anh tâm tối đầy đặn, tức là mình còn có được cái kiến thức ngoài đời, có được công ăn sự làm, còn đỡ được một tí đó. Thế thì người tin như vậy có thể tin vì tin Phật, vì là giác ngộ, thế có tin với sự giác ngộ, tức là chỉ làm điều đó vì điều đó đưa tới giác, chỉ làm điều đó vì điều đó đưa tới sự chân chính, chỉ làm điều đó vì điều đó đưa tới sự thanh tịnh, chứ không phải làm vì điều đó đưa tới lợi. Thế như vậy mới là người phát sinh lòng tin trong sạch đó. Mà khi phát lòng tin trong sạch thì người đó phải hướng về thiện, tức là hướng về thanh tịnh, hướng về thượng tức là hướng về sự chân chính, hướng về giải thoát là hướng về sự giác ngộ. Và như vậy thì đó, mình phải thấy rằng hàng Bồ Tát nào là hàng Bồ Tát cái tâm địa luôn luôn hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát, tức là hành động của mình hướng tới đó, chứ phải hướng tới lời, hướng tới lập, hướng tới tiếng khen, hướng tới nghĩa là được cái ưu lợi đối với người khác, không phải. Thành mọi hành động của mình làm, hành động nó đều định hướng, hành động nó hướng tới thiện để được thanh tịnh, hướng tới thượng được chân chính, hướng tới giải thoát để được giác ngộ, thì như vậy mới đúng nghĩa là người phát sinh lòng tin trong sạch. Vậy thì một người Phật tử mà đúng nghĩa là phát lòng tin trong sạch đối với Tam Bảo là hành động, ý tưởng và lời nói của người đó đều hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát. Mà khi như vậy rồi thì không thể nào mình bị mất đạo được. Bởi vì ngay cái hành động bỏ đạo vì lợi đó là một hành động đã chẳng có thiện ý nào. Thì người hướng thiện đâu có ai làm như vậy, người hướng thượng cũng chẳng ai làm như vậy. Cho nên chính ông có một người Phật tử họ nói tôi giới thiệu một cái anh khác mà anh có thích nghe đạo Phật à, mà anh là người Thiên Chúa, bảo tôi là làm sao để cho anh theo đạo Phật. Thì tôi bảo đạo Phật đâu có cái chuyện như vậy, đạo Phật chỉ làm sao cho người ta đi cho chọn con đường người ta mà cho đúng, chứ không phải là làm cho người ta bỏ đạo. Người ta tự bỏ anh bỏ kệ người ta, nhưng mà mình làm là làm cho người ta vẫn đi con đường người ta mà đi cho đúng. Người ta cứ việc thờ Chúa, cứ việc thờ gì nhưng mà cho đúng, chứ không phải rằng là để dùng cho người khác, cũng phải ý khuôn như mình cũng cần đó. Mà rằng là cứ hướng thượng hướng thiện cũng sẽ thoát đương nhiên thì nó gặp nhau. Thế thì mình biết rằng là vậy, là Bồ Tát tin trong sạch rằng thiện thì được quả thiện mà ác thì bị quả ác, cho nên rằng là cứ nhất thiết là làm thiện thôi. Và bởi vì biết rằng cái quả xảy tới, dù quả nó là đắng cay hay là ngọt bùi, quả đó đều rằng là quả thiện đó. Bởi vì Bồ Tát không bao giờ mà rằng là giống như trẻ con bê bê mà chỉ biết tới cái vị ngọt, còn thuốc vị thang đắng đắng chát một chút thì sợ sệt đó. Thành thử ra rằng là Bồ Tát biết rằng là cái cay cái đắng nhiều khi cũng có lợi ích cho mình, cái ngọt cái bùi nhiều khi cũng có hại mà cũng có lợi, cay đắng nhiều khi cũng có hại cũng có lợi đó. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là hại hay lợi gì cũng chỉ do thiện hay bất thiện. Cứ thiện đi thì cay đắng hoặc bùi gì đều là lợi, mà cứ bất thiện thì cay đắng hoặc bùi gì đó cũng đều là hại. Như câu chuyện trước tôi kể đấy, nó làm thế nào để mà mình biết trước rằng là cái gì là phước, cái gì là họa. Như là thằng bé mà nó khấn thường đế là mở cửa cho nó chạy cái sưởi vậy đó. Rồi anh khấn anh khèo cái cửa mãi không được, anh làm cái máy lạy Chúa, anh cầu nguyện thế nào cửa bông ra anh chạy vô được. Rồi anh quỳ xuống trước tượng Chúa, anh khóc lóc dưới chân tượng Chúa là cái lò sưởi nữa, anh ấm áp, anh bảo là nó nghĩ là chỉ có Chúa thương con thôi, Chúa đem lại sự ấm áp cho con, chỉ có Chúa là che chở con trong cái giờ phút này, trong cái giờ phút mà là cha mẹ gia đình con cũng bỏ rơi con nữa. Và anh đang còn cảm động trước Chúa, đang còn tin Chúa vô cùng, thì anh nghe cái tiếng thét lên là thằng khốn, thằng quân sát nhân. Bởi vì anh mang cái tên là sát nhân vì cha mẹ ghét, làm thằng em đuôi hay con mắt, tại vì anh đùa giỡn sang với thằng em, thằng em phút là thằng con trai được cưng, tướng mạo đẹp đẽ, mà anh lỡ tay anh thọc thế nào đuôi mắt, thành cha mẹ ghét lắm, thì nó kêu là thằng sát nhân, đặt cái tên như vậy. Rồi bố anh mới đá cho anh một đá ngay vô đầu, xách cổ ném ra ngoài đường, phải cha mẹ đi lễ nhà thờ về đó. Về tới nơi đấy cửa mở toang hoác, một cửa mình đi đã khóa kỹ rồi, rồi cái thằng con sát nhân mà hoang đàng của mình đang quỳ trước lò sưởi, sưởi một cách hân hoan và sung sướng, thành ra mới đá cho một cái xịt máu đầu ném ra ngoài. Trời tuyết, trời lạnh, cái vết thương nó còn thêm nhức nhối nữa. Bây giờ thì cái chú bé đó mới khóc lóc, nó chú ơi, như chú biết chú mở cửa cho con thì con chịu cái họa như vậy, hiểu lấy hồi nãy chú đừng mở, con đỡ hơn. Thế như thế nào cũng trách được, cái đó phải lỗi của thượng đế. Cái người biết tin đó, thì như vậy cái khi người đó mở không được cái cửa, không có trách thượng đế. Còn nếu mà mở không được thì nó trách thượng đế, cái quả nó xảy ra, cho nên đâu có thấy được cái quả đó, thì nó cứ trách thượng đế ông linh, thượng đế ông thương tôi, rồi cứ tôi cầu nguyện tưng bừng ông mở cửa cho tôi. Nhưng mà tại vì thượng đế thấy xa và hiểu rộng, biết tao mở cửa cho mày mày ăn đá anh đó, thôi đừng mở đó. Thì cũng như vậy, chư Phật bảo là thương thì thương chúng sinh thiệt, mà vì thương như vậy cho nên không nên cho ngũ dục đó. Bởi vì cho anh chịu cái quả rồi tam đồ hắc đạo, anh vì vậy Đức Phật không mở, không cho. Còn bây giờ Đức Phật thần lúc nào Đức Phật cũng hiện xuống xoa đầu lộc ha, xoa đầu nghĩa là thế này nọ, mà nói là ta thương con ghê lắm, con xin cái gì ta cũng cho ha. Con muốn vợ cho vợ, con muốn con cho con muốn tài sản cho tài sản đó, cho hết. Con muốn ăn chơi xì ke ma túy hưởng thụ, nghĩa là ăn sống nghĩa là giống như thần chết mắng San Francisco, nó phải sống như một con heo, chỉ biết ăn nhập hưởng thụ sắc dục đó. Và đến chừng chết và xuống làm cái chủng heo bây giờ đó thì mới nằm nó rên rồi. Như Lai ơi, nếu ngài biết ngài cho con vì ăn nhậu những thứ đó làm chi, cho giờ con thành heo, đã đừng cho con đi. Và bây giờ không cho thì mình bảo là khống linh. Thành phát xin tin trong sạch là phải làm thế nào? Không có nghĩ tới những cái chuyện lợi lộc hay là nghĩ tới chuyện gì, mà mình tin rằng là quả cay đắng đến với mình đó. Đó là chư Phật muốn như vậy. Bởi vì chư Phật thấy sai hiểu rộng, biết cái cay đắng đó mà lợi ích cho mình. Có nhiều người á, thành công vẻ vang để rồi vì cái thành công đó mà tan thân nát mạng. Cái những cái câu chuyện đó, câu chuyện loạn đó, cha con của cái anh lãnh chúa đó, thành công vẻ vang, chính cái thành công vẻ vang là đưa đến một cái đài hòa vô cùng đó. Đài hòa vô cùng là vì anh là lãnh chúa, anh đi thông tin, đánh chiếm từng đông nước nào anh cũng chiếm đóng với người chị đó. Anh thâu về nguồn mới, rồi anh phân ra tài cho con cái anh, rồi có ba thằng con trai thôi. Rồi ba thằng đó về sau nó mới thành đâm ra tranh giành nhau, để cho thằng thứ nhất, thằng út đó thì nó biết rằng là hai thằng anh kia của nó không khá được, thì nó ngăn cản, nó thì nó mang tiếng là ganh tị, bởi nó không được truyền, ngôi đó. Hay nó bị bố nó mới hành anh không ưa, rồi bố đuổi đi, nó phải đi ở ké mấy ông sư quân khác. Rồi đến chừng giao quyền cho thằng anh rồi đó, thì thằng anh phụ lãnh bố, thằng anh nắm hết quyền bính trong tay rồi, ông bố nên làm thái thượng hoàng, chỉ là buồn nhìn vô quyền. Thằng con cả bắt đầu với sự tàn nhẫn với ông cha, đuổi ông cha đi. Ông cha phải đi tới ở với thằng thứ nhì, thì thằng cả nó sai sứ thì nói cái gì là mày được chứa ống, mày chứa ống đó là không được, bởi thằng cả nó công quyền hết đó. Rồi thằng nhì lại sợ quyền thằng anh cả, sợ rằng là nếu mình không nghe anh cả mình mất hết những cái danh vọng chức tước và địa vị của mình đang có, thành đuổi bộ. Ông bố đi rồi phải ở trọ một thằng tướng khác. Rồi đến chừng thằng cả nó muốn giết thằng ông bố đi để nó nắm quyền thực sự, thành nó sai quân của nó tới vây bố để giết, giết được mà giết hết hầu cận của ông cựu lãnh chúa này, lãnh chúa già này, đâm mát đâm điên bởi vì con mình mà âm mưu giết mình như vậy, thành cũng khùng cũng điên. Rồi thì con thấy nó thấy cũng khùng cũng điên, nó thèm giết, nó thả nó đi lông bông. Rồi thằng nhì nó nhân cái vụ mà chiến trận như vậy, giữa ngoài mặt trận vậy, ám sát thằng cả, bắn thằng cả chết ngoài trận. Rồi thằng nhì lên nắm quyền, ông bố điên, thằng cả chết, thằng nhì nắm quyền. Rồi thằng út ở với một ông sứ quân khác nghe tin rằng là cha mình thì điên đi lạc mất rồi, ngay cả bị thằng thứ nhì giết đó. Rồi thằng út nó mới nổi giận, nó lên nó mới mượn quân của các nơi nó về, nó đánh thằng nhì để nó đem bố nó về. Rồi đi kiếm bố nó, rồi khi kiếm được bố thì điên nó mát, chẳng còn biết gì nữa hết, đau khổ quá, mất hết quyền hành, mất hết địa vị, mất cả con. Rồi đến chừng gặp thằng út nó mới, nó gặp rồi nó mới dỗ ông. Bây giờ ông lúc mà ông đi phiêu lạc thì nó mới nhớ lại lời thằng út nói là chúng, bởi thằng út sư càn. Ông mới nhớ đến thằng út là chúng, khi gặp lại thằng út mà ông xấu hổ, ông dám gặp nó là bởi vì xưa ông đuổi nó. Đấy, giờ gặp lại nó rồi đó, thì hai cha con ôm nhau mừng, nó cười, ông phục hồi để chi nhớ, nhờ cái tình thương của thằng út, nhờ cái tình thương của thằng con trai út, cái từ bi của thằng con trai út làm cho ông tỉnh táo. Rồi ông tỉnh táo, hai cha con mừng nhau ôm nhau leo lên trên một con ngựa cùng cưới. Là bây giờ làm sao đâu, rồi quân thám báo thì của thằng gì ngoài mắt chân đó, nó mới ám sát nó từ xa, nó bắn cái đùng trúng thằng út chết trong tay của ông bố. Rồi thằng út vừa hai cha con vừa làm tù, mà thằng út nó không cần bánh thằng nhì nữa, nó rước bố về nuôi thôi. Bị một phát đàn quan nghiệt chết trong tay ông bố vừa mới tỉnh bộ đó, thì giờ bị cái sốc này, cái đau khổ đó, ông bố trở thành hóa giải, hóa điên. Và điên này thì vô phương chữa. Nhưng mà lúc đấy mình tướng của thằng út, lúc bây giờ út chưa cho đánh, chỉ hai bên mới dàn binh ra thôi, thì út thì chết rồi, tướng nó trả thù, thành nó ào lên tiêu diệt và thằng nhì chết luôn. Tại vì quân của thằng út mạnh hơn. Thành rốt cuộc ba cha con, bốn cha con chết ráo rào rào hết. Mà hồi kia đừng có thành công, đừng có chiếm mãi hết thì không đến nỗi như vậy đâu. Nên nó có những cái thành công là đại họa của cuộc đời, đại họa của sau này mà mình không biết. Thành nắm giữ ngũ dục của trong tay mới chắc. Thành chính vì như vậy đó, thành ra người mà phát dòng tin trong sạch, người đó cảm thấy như vậy là, và tôi tụng kinh linh ghê của đó, tôi mới tụng kinh ra ngoài xe đụng tôi, linh dễ sợ. Đã nhiều khi nó đụng mình đó chứ may, nó đụng đó mình mắc đứng đó chứ mình đi ra kia, có cái cầm nhông nó lao tới, đụng mình chết xong. Thành ra với người tụng kinh cái gì xảy ra cũng là một cái phúc lành cho mình hết ạ. Chứ đừng có bao giờ mà bảo tôi tụng kinh thì xui quá, mới tụng kinh đi ra cái bị vấp té, bị xương đầu gối. Có khi nhiều khi xương đầu gối nó mới nằm nhà. Còn xương đầu gối đi chơi đâu đó, gặp lúc nó đặt bom phát tích, nổ cái đùng. Còn chết còn hoàn mạng, đâu biết được. Đó, mình không thể nào biết được đó. Thành vì như vậy, mình phải hiểu rằng là người phát lòng tin trong sạch, người đó không có bị lui sụt, dầu gặp cái chuyện khó khăn trở ngại, đến cái tâu kích mấy trong lúa người đó cũng không có thối lui. Thì như vậy đó gọi là phát sinh lòng tin trong sạch. Và nhờ cái lòng tin trong sạch đó cho nên mới có sức mạnh, mới có năng lực để làm mọi việc khó làm. Đúng như vậy đó. Mới thực hiện được tất cả các điều thiện mà khó làm vô cùng, mình đều có thể làm được nhờ lòng tin trong sạch. Còn nếu lòng tin không trong sạch, tức là tính toán chuyện lời lỗ, thì mình sẽ không dám làm nhiều điều thiện, mà mình sẽ bị vô cái năm cái điều cản trở, năm cái điều quý. Đó là của người tu Bồ Tát. Mà nhờ mình có năng lực làm mọi việc khó làm, cho nên mới tu tập được chọn các pháp lành. Vì như vậy mới thành được cái quả là liên hoa hóa sinh. Thì lúc bây giờ Thế Tôn lại nói kệ để trùng tuyên cái nghĩa lại, để lặp lại cái nghĩa là hoa hương tán Phật cùng chi đề, không hại chúng sinh tạo Phật tượng, tín giải thanh tịnh đại bồ đề, được thấy chư Phật liên hoa sinh. Thì chi đề tức là đề nguyên của tiếng lấy âm của tiếng Phạn, nhưng mà dịch ra là diệt ác sinh thiện, nó là chi đề. Tức là ý nói rằng là lễ Phật và tháp thì diệt được các tội ác và sinh trưởng các pháp lành, cho nên gọi là chi đề. Lại nữa, diệu huệ Bồ Tát thành tựu bốn pháp, có thể từ Phật độ này đến các Phật độ khác. Sao gọi là bốn pháp? Pháp thứ nhất, thấy người tu thiện không ngăn không phá. Pháp thứ hai, chưa từng trở ngại khi người khác thuyết pháp. Pháp thứ ba, thắp đèn cúng dường pháp Phật. Và pháp thứ tư, thường tu tập các món thiền định. Đó là bốn pháp để được kết quả, có thể đi từ Phật độ này đến các Phật độ khác. Tức là được như lời hỏi của Diệu Huệ Đồng Nữ, tức là làm thế nào mà chứng được tự tại thắng thần thông để có thể là đi vân du từ Phật độ này và Phật độ khác, chứ không phải là chỉ ở cố định một nơi mà lại được đi du lịch các nơi, du lịch các cõi Phật. Thì như vậy Đức Phật trả lời cho Diệu Huệ là làm thế nào thì mình được cái tự tại thắng thần thông, là cái thần thông siêu việt, tự tại, cái thần thông tự tại, tức là không bị trở ngại, muốn đến cõi Phật nào là đến được cõi Phật đó, đi cùng hết các pháp giới cõi Phật thập phương, cõi Phật chỗ nào cũng có thể đến được, tùy theo cái sức, cái ý của mình muốn là mình đến được, cho nên gọi là tự tại thắng thần thông, cái thần thông tự tại. Vậy thì thứ nhất, thấy người tu thiền không ngăn không phá, tức là thấy người tu điều thiền đó thì mình không có tìm cách ngăn trở hoặc là phá hoại. Tại vì sao vậy? Tại vì thông thường cái người mà ngăn trở cái kẻ tu thiền hay làm thiện đó, thế nào cũng phải do một trong ba nguyên nhân chính, cho nên hay phá hoại hay cản trở cái tu thiền. Thì nguyên nhân thứ nhất là ác tâm. Cái người nó ác, có tâm ác, thành ra thấy cái chuyện thiện là không thích, thấy cái chuyện thiện thường không ưa. Cũng như kẻ cướp, mình nói ví dụ vậy, ăn cướp chúng ta đường nào thích cái chuyện mà đi chùa lại Phật, không thích bao giờ. Mà nếu trong số có một đứa bạn nào ăn chay sẽ đả kích kịch liệt, hoặc là đứa bạn nào biết bố thí thì kẻ nghèo cùng sẽ đả kích kịch liệt. Thế thấy điều thiện là đả kích, thì kẻ ác là như vậy, đả kích, ngăn cản, phá hoại, không cho cái người đó làm điều thiện. Thì một đó là do nơi ác tâm, cho nên nó mới khởi sinh ra cái sự mà phá hoại. Tại vì kẻ ác dĩ nhiên, kẻ ác khi nào cũng vậy, kỳ điều thiện. Cái người có ác tâm kỳ điều thiện, nên gặp nghe cái điều thiện hay thấy điều thiện là phải công kích, là phải cản trở, không cho người khác làm thiện đó. Và từ mình thì công kích vì không ưa. Còn mình nói ví dụ như là lửa thì kỳ nước đó. Cũng giống như là cái kẻ nghĩa là tham dục thì kỳ giới đó. Kẻ mà sân si thì kỳ định, kẻ vô minh thì kỳ huệ, giống như vậy. Thành ra cái tâm lý như vậy khiến cái người mà ngăn cản điều thiện là dĩ nhiên là người đó là thế nào mà ác tâm. Một là ác tâm, nếu không ác tâm thì cũng điều thứ hai là tật đố canh tịnh. Có nhiều người ngăn cản mình làm điều thiện là vì người đó canh tịnh, họ thấy mình làm được nhiều chuyện có phước, họ nghĩ rằng là nhiều người khen ngợi mình, cho nên họ kiếm cách cản trở mình, chê bai mình, chỉ trích mình để làm cho người ta bớt khen ngợi mình đi, để cho mình đừng làm những cái chuyện mà được người ta người khen nữa, để mà họ có thể chỉ trích mình, họ có thể nghĩa là chê bai mình, ví dụ vậy. Thì vì người tật đố thì người đó cũng ngăn cản người khác tu thiện hay làm thiện đó. Là cũng cái do cái tâm mình tỉ, thì do tâm mình tỉ nó nhiều khi mình tu học đạo mình cũng thấy ngay có nhiều người như vậy đó. Họ làm chuyện đó thì được, nhưng mà mình làm chuyện đó thì họ chê bai. Chẳng hạn bây giờ mình phát tâm, họ phát tâm họ tụng kinh gì đó thì họ đi khoe khoang, họ tu siêng tu năng đó. Họ tụng kinh này tụng kinh kia, nhưng nếu mà mình tụng đó, thì họ chê bai. Là chẳng hạn bây giờ mình lạy Phật thì họ ở ngoài họ cũng tán thán, họ bảo vậy chứ nó lạy Phật mà thì dù nhìn đủ cách lạy Phật mà nhìn không có vẻ oai nghi, ví dụ như vậy, lạy vậy cũng có phước. Hay là nói rằng là lạy Phật nhưng mà nó lạy Phật để nó cầu cạnh được cái này được cái kia đó. Nói ví dụ nếu mà trong chuyện mình tu thực thà đó, mình cũng hay gặp cái trường hợp hợp nó vô cùng. Có khi mình lạy Phật thì có nhiều người, người ta cũng xuyên tạc mình để người ta nói, thì nó bảo là ở anh đó, nhất là ở Việt Nam hay bị vô cùng. Anh nói lạy Phật để anh cầu vượt biên đó mà. Chứ đâu có nói là mình lạy Phật để mà mình vì Đức Phật, vì sự giải thoát, không có được. Họ nói như vậy. Mà nói thẳng là hồi xưa tôi cũng đã từng là nạn nhân của những cái kiểu như vậy. Tức là ví dụ bất cứ mình làm điều gì, mình đi phóng sinh, thả chim thả cá, thì họ cũng bảo mình là thả chim thả cá để cầu vượt biên. Nói ví dụ như vậy đó. Thì phần nhiều là người ta chê bai chỉ trích hay ngăn cản mình làm thiện. Nói ví dụ như vậy, không do ác tâm thì không do tật đố hình thị kỳ, chứ không phải là kiến tác quỷ đâu đó. Chứ không phải là họ thấy như vậy họ tán thán, họ ca ngợi, và xuống dưới thì họ sẽ pha nước cam cho mình uống. Ví dụ phải nói đó. Họ bảo là ví dụ như là Lộc mà giờ nó phát tâm từng kinh mà xuống dưới chỉ trinh đi pha nước cam cho Lộc uống rồi đó. Nhưng mà có Lộc xuống sẽ nói là thằng lùn mà nó phải đọc từng kinh. Thành ra phải có cái tâm tùy hỷ, tán thán tán dương, ví dụ như vậy đó. Mà nếu không do cái ganh tị nữa đó, mà cũng không do cái ác tâm hết mà cản trở mình đó, thì là do nên vô minh. Vô minh tức là tại vì không thấy được cái lợi ích của sự làm thiện, mà họ chỉ thấy được cái sự lợi ích của sự mưu đồ tính toán, do nên cái tham tâm của mình, do nên cái trí khôn tai hại, cái trí khôn ngoài đời gọi là khôn đó, nhưng mà cái trí khôn của đời tức là chỉ nghĩ rằng là đó, mình làm cách nào để mình đương đạo được, mà đương đạo người ta không biết. Những cái trí khôn đường gạt, những cái trí khôn nghĩa là gieo rắc hận thù, những cái trí khôn nghĩa là làm cho người khác phải chịu khốn đốn để cho mình được cái sự lợi ích đó. Thì do nhiều khi người ta chỉ dựa vào những cái trí khôn như vậy, trí khôn nó gọi là vô minh, con người ta là vô minh đó. Thành vì như vậy đó mà họ nghĩ rằng là cái chuyện mình làm thiện nó có ích lợi gì đâu. Cái chuyện mà mình đi chùa phóng sinh, ăn chay, tụng niệm, chỉ giới chẳng có ích lợi gì hết. Đó. Hưởng thụ đi, tranh giành đi, giành được cái này, giành được cái kia. Đó. Thay vì mỏ công ra ngày đêm tận tụy học một cái quyển vạn vật hay cái gì vui như vậy này. Đó. Để mà thi đậu tú tài. Thì thay vì như vậy, nếu mà bỏ cái công nó ra để mà học thuộc kinh Pháp Hoa thì ích lợi hơn nhiều, nhưng mà họ cũng thấy như vậy. Thì nó ví dụ như thế. Chỉ do vì một mình mà ngăn cản. Còn là vì bây giờ mình là bậc cha mẹ, nhưng mà con cái bây giờ nó phát tâm, nó thích nghiên đọc kinh sách, nhưng là tìm hiểu kinh sách, thì mình la, mình mắng, và mày phải ráng học cho thuộc hết mấy đó đi để thi cho đầu cho năm nay đi chứ. Đó, kinh kệ cái gì đó, để cho mai mốt thì mày già được cái hắn. Ví dụ như vậy. Hay là điển hình đó, mình nói như là Kalu Daji, là người mà hầu cận thái tử Tất Tật Đà hồi xưa. Thì Kalu Daji có nhiệm vụ chuyên môn đi theo bên thái tử để mà canh chừng sư phán sức mạnh của vua. Các canh chừng là khi nào thấy Tất Tật Đa mà tỏ vẻ buồn rầu, tỏ vẻ suy nghĩ một chút thôi là Kalu Daji bày trò liền, là tức ca liền, hoặc giả rằng là vỗ tay một cái và sẽ có cung phi mỹ nữ, nhạc sẽ trồi lên, cung phi mỹ nữ sẽ múa ca hát đóng kịch cười đó, làm văn nghệ sống giang cái gì đó đủ thứ đó, để mà Tất Tật Đa không có thì giờ để suy nghĩ nữa, mà Tất Tật Đa sẽ bị đối cảnh sinh tâm đó, mãi vui mà quên đi cái sự suy tư đó. Nhưng mà Kalu Daji cho là mình như vậy là tốt, bởi vì nghĩ thái tử Tất Tật Đa là người tiểu chủ của mình mà kiêu là người bạn, mà bây giờ nếu mình để ông ta phải bỏ đất nước, bỏ thần dân, bỏ ngôi vua để mà vào trong rừng vắng để đi tu thì tội nghiệp quá đi. Cũng giống nhiều người đến bảo là như mình người đi tu hoặc là mình ăn chay, hoặc là bà con mình tới sẽ bảo tội nghiệp không. Trời ơi, tuổi trẻ ăn chay sao mà khốn khổ vậy, tội nghiệp quá thì dù vậy đó. Đó. Hay chẳng hạn như chính tôi lâu lâu về chơi thăm nhà bà ngoài, tôi nói là về nhà rồi mà ai biết đâu, tôi ăn thịt đi. Tội nghiệp không, ở chùa ăn chay bao nhiêu năm tháng đó, chắc là thèm lắm, còn nói chứ lắm cho dài như vậy. Và là như vậy, nó chép miệng thở dài ra sự thương xót, mình thương xót thiệt. Nó tội nghiệp cháu tôi không? Bao nhiêu năm tháng ăn chay nó chắc là thèm lắm đấy. Không bây giờ có ai biết đâu, ăn đi đó. Có nhiều người về đó, tức là người ta vì vô minh, chứ không phải là vì ganh tị với mình, không phải là vì ác tâm đối với mình, nhưng mà vì thương mình một cách vô minh. Tại nên nhiều khi đó phá hoại thiện căn, hay là cản trở cái việc thiện của mình. Em ví dụ như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói rằng là thấy người tu thiện không ngăn không phá đó. Tức là nội cái là nếu mà mình không ngăn không phá đó, là mình đã tránh được ba cái trường hợp như vậy rồi. Tức là ác tâm này, tật đố anh tỉ và của mình đó. Thì thấy cái người tu thiện đó, mình không ngăn không, tức là không làm cho người ta bị chướng ngại. Mà không làm ta bị chướng ngại thì ra mình được cái quả vô chướng ngại. Mà quả vô chướng ngại đó là tự tại đó. Mà Diệu Huệ hỏi ở đây là hỏi cái rằng là làm thế nào để chứng được pháp tự tại thắng thần thông, có thể đi các cái tập không bị chướng ngại. Thì người tu thiện là nhân của Phật quả, mà mình không ngăn mà mình tùy hỷ. Nếu không nói là mình còn làm theo nữa, mà mình tùy hỷ, kiến tác tùy hỷ thì đồng với lại cái người làm thiện. Cho nên thiện đó là nhân, sự giác ngộ nó là quả. Vì vậy mà được thành Phật, hoặc là được thấy cõi Phật, thành tựu cõi Phật. Và vì không bao giờ ngăn người ta hết, thành ra không bao giờ mình bị chướng ngại hết, thành ra mình được kết quả vừa sinh ra cõi Phật mà vừa được tự tại trong thần thông. Kết quả không ngăn, không cản, không phá. Đó. Không phá là không làm cho thiện căn người ta bị hủy diệt. Mà không làm cho thiện căn người ta bị hủy diệt, thiện căn thành tựu là Phật độ thành tựu. Thành thử rằng là không phá điều thiện thì mới thành tựu được cõi Phật. Còn phá tan điều thiện là phá tan cõi Phật. Mà phá tan cõi Phật thì làm gì có cõi Phật. Một cõi còn không có, huống hồ rằng là bảo là đi các cõi Phật. Mà lúc bây giờ chỉ nói rằng là làm thế nào mà đi khắp mười cửa địa ngục, mà cửa nào đi cũng không bị ngăn lại. Thì bây giờ thấy ai tu thiện cứ việc ngăn trở và cứ việc phá hoại. Thì đó là cái pháp môn mà mình sẽ đi được từ tàn vô ngại người cõi địa ngục ra vào, nghĩa là không có quỷ sứ nào cả hết, cho vô hết. Thành phá điều thiện tức là thành tựu địa ngục, ngăn cản điều thiện đó, tức là làm cho cái sự thần thông của mình, cái sự tự tại của mình bị ngăn trở, cái sự tự do và tự tại mà con người ta dĩ nhiên sự tự tại tự do đó là bị bỏ. Thành ra đây mình có thể thành tựu được nhờ cái không phá, nhờ không phá thiện mà thành tựu được Phật độ, nhờ không ngăn trở cái người tu thiện thì nó thành tựu được thắng thần thông, do đó mà được cái quả là đi được từ cái Phật độ này sang Phật độ khác, không bị chướng ngại, gọi là tự tại thắng thần thông. Hay là nói về lý nữa thì sau mình sẽ trình bày là về cái lý của nó. Và đây nó nói về sự, về nhân quả, về tinh thần nhân quả. Thì điều thứ hai là Đức Phật bảo là chưa từng trở ngại khi người khác thuyết pháp. Tức là chưa từng trở ngại, tức là chưa từng làm ngăn ngại những người nào thuyết pháp hết. Và không những rằng là thuyết pháp, mình cũng nghĩ là thuyết pháp chỉ là ngồi giảng pháp, cái thuyết pháp cũng gọi là thuyết pháp. Cái thuyết pháp này là nếu mà mình nói cái nghĩa của nó rộng ra, người ta có thể, cái pháp có thể thuyết bằng khẩu, bằng ngôn ngữ, bằng âm thanh. Cái thuyết pháp nó có thể thuyết bằng hành động. Thành thử ra là bằng cả hành động lẫn cả bằng ngôn ngữ, bằng người nói, hai cái đó nó cộng lại đều gọi là thuyết pháp. Thành ra hành động thuyết pháp mà hành động gì? Là hành động tin vào điều thiện, cương quyết làm điều thiện. Hành động thuyết pháp là hành động gì? Là hành động nói điều thiện, nói điều lành, nói điều đúng, nói điều hợp với chính pháp. Không có nói điều lợi độc cho cá nhân, mà nói điều lợi độc cho số đông, cho mọi người, mọi loài. Nói tới cái sự thật chứ không nói tới sự giả. Đạo Phật cái gì cũng thật hết. Thành ra đạo Phật chính là chân lý, là thật tướng. Bởi vì đạo Phật như mình thấy cái gì cũng định nghĩa cho nó ra cái thật thì dùng mới bảo. Là phải như người ta mới bảo, người ta hiểu bảo sai lầm. Đạo Phật phải minh định là như thế nào là thật bảo đó. Phước, đạo Phật cũng minh định là như thế nào là thật phước, và chứng minh là ngoài huệ. Như thế nào là thật huệ, như mình đã xem bốn loại huệ đó. Mình đã xem bốn loại hệ như tà huệ, ly sinh huệ đó, và thiên huệ, và cuối cùng là diệu huệ. Thì như vậy đạo Phật cái gì cũng thật hết, là chỉ là cái thật tướng. Nếu đã huệ thì phải thật huệ, nếu đã phước thì phải thật phước đó. Cái gì cũng thật. Mà chân lý là gì? Chân lý là lý, là cái lẽ, chân là sự thật, là cái lẽ phải, cái lẽ thật. Mà đạo Phật thì cái gì cũng thật đó. Cái gì cũng phải phân tích cho nó ra cái thật tướng của nó, cái sự thật của nó. Thì như thế đạo Phật thấy rõ ràng là chân lý, là sự thật cuối cùng. Đạo Phật không có cái gì là giả phước, giả hưởng, giả giả tướng, giả danh. Tại vì như vậy khi người thuyết pháp mà nói lên sự thật, nó nói lên sự thật mà khi mà là mình phá, mình ngăn trở, mình cản trở không cho cái pháp nó được nói ra, cản trở không cho cái pháp nó được hành ra, được làm ra đó. Thì như vậy đó, thì cái pháp, cái sự thật được nói ra, sự thật đó là sự giác ngộ, là giác ngộ, là Phật quả, là Phật sát, tức là cõi Phật. Mà nếu mà mình ngăn trở, mình ngăn cản, tức là mình làm cho cái Phật sát với là cái Phật quả kia nó không thành tựu. Thế bây giờ cái người mà chưa từng ngăn trở các cái pháp, thì dùng ngăn trở cái pháp có nhiều lắm, cũng do nơi ba cái tâm địa ông đầu tôi nói, do ác, do vô minh, do ganh tị, mà họ có thể cản trở công việc cái pháp hoặc là cái công việc làm thiện của kẻ khác. Nói ví dụ thì dùng bây giờ một số người nào đó, người ta bây giờ nhất là ở cái thời mặt pháp, dưới cái thời thịnh pháp là như Đức Phật này nói cái lời này có thể là đại chúng nghe thấy dư. Tại thời bây giờ chưa có cái kiểu như bây giờ Phật tử lòng tin mãnh liệt, nhất là Đức Phật là bậc đại đạo sư, ngài nói với cái trí tuệ và từ bi của ngài mạnh quá đi. Nên khi ngài nói như vậy, cái từ bi và trí tuệ của ngài nó nhiếp phục người kia, đó, nó ăn vào người kia, cũng giống như rằng là một cái kẻ ác nó nói lời ác, người khác nó ăn vào mình, đó, thấy nó làm cho mình bấn loạn, nó làm cho mình rung động, nó làm cho mình rung chuyển, tâm địa của mình phải rung chuyển, không có được định nữa. Thì Đức Phật cũng vậy, cái từ bi, cái từ hòa của ngài đó, nó tràn đầy đó. Thì nó khi mỗi lần ngài nói là cái từ bi đó nó tràn ra lời nói, nó tràn ra hành động. Cái từ ý nghĩ của ngài nó tràn ra những cái hình tướng khác như vậy, và làm cho cái người nghe, người đối diện nghe thì nó phải thâm nhiễm. Thì người đó nghe Đức Phật nói là tự nhiên sinh lòng quy kính, thấy hình ảnh của Đức Phật, thấy động tác của Đức Phật cũng sinh lòng quy mến, sinh lòng ngưỡng mộ. Và đó là nhờ cái quả chân thật. Cái chân thật nó lôi cuốn ta thực sự vào cái điều thiện. Còn cái giả dối nó lôi cuốn ta vào cái ác dễ lắm, bởi vì cái ác khi nào cũng mạnh. Con đường mà lôi cuốn vào ác thực là dễ. Người ta chính tôn tử cũng nói thẳng, con người ta cũng bảo là nhân chi sơ tính bản ác, không mà tại sao vậy? Con người ta cũng nói tâm điều của người ta vốn dĩ là ác, tại sao? Tại vì con người mà thử mà đừng có giáo hóa, đừng có giáo dục, cứ để tự nhiên thôi, đa số là ác. Cái ác dễ nhiễm, cái thiện không nhiễm. Thế nhưng ông Mạnh Tử đang bảo nhân di sơ tính bổn thiện, là con người ta cái tính là vốn thiện. Bởi vì vốn thiện cho nên ai giáo hóa cũng thành được hết, cũng thành thiện được hết. Thành thử ra nếu mà nói đúng thì con người ta thiện, có cả ác. Ở trong, nó có cả hai cực lượng. Thế thì bây giờ nếu mà không có chướng ngại, không có cản trở, thì không cản trở và phá hoại được tu thiện, thì không có bị cái quả báo của ác đạo. Tại sao vậy? Tại vì như mình biết, thiện đó là hạt giống của từ bi và trí tuệ. Thiện là hạt giống của từ bi và trí tuệ. Tại có nhờ có tu thiện thì mới phát sinh được cái tâm từ bi và cái trí tuệ. Và rồi nó chính là nhân lành, nhân chính yếu của cái quả an lạc và giải thoát. Bởi có thiện mới được cái sự, có từ bi đó, thì được an lạc, có trí tuệ thì được giải thoát. Cho nên nó là nhân của an lạc và giải thoát. Bởi vậy phá thiện là phá đi hạt giống của từ bi và trí tuệ, và diệt mất đi cái quả của an lạc và giải thoát. Mà mất từ bi thì còn toàn chuyện độc hại, mất trí tuệ thì còn toàn sự tăng tối u ám hắc ám, mất sự an lạc thì còn toàn sự bất an và đau khổ, mất sự giải thoát thì bị đủ thứ chướng ngại ở trong cuộc. Cho nên diệt phá điều thiện đi, phá ngăn trở người khác thuyết pháp, hay ngăn trở người khác làm thiện, tức là vô tình gây duyên chứng hại cho mình, cho nên không được cái tự tại phóng tự thân, gây cho mình sự bất an và lo âu, tức là tạo cho mình cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của bất an và lo âu, và mất đi cái sự ánh sáng, cho nên đời sống của mình u ám, cho nên mình chẳng hiểu biết gì về chính bản thân mình, cũng như về cái kiếp sống của mình, thấy là mình bị đen tối như vậy, và mất luôn cả sự an lạc của từ bi, cho nên mình sống trong cuộc đời từ hồi bắt đầu ý thức được rằng là mình hiện hữu cho đến ngày nhắm mắt, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng lo và lo cuối cùng, tức là cả một cái chuỗi thời gian mà mình sống là một cái chuỗi ngày, nghĩa là khổ, lo âu, phiền muộn liên tục, không bao giờ có được nghỉ, không bao giờ có hết lo. Cái hết lo này chấm dứt thì cái lo khác nó mọc, cứ như vậy mà lo mà, là chính tại vì không có gây những cái biểu hiện dữ liệu. Mặt không, không gây trở ngại khi người khác thuyết pháp, như mình biết rồi, tức là thành tựu được các Phật độ. Hoặc là gây trở ngại bằng cách gì? Bằng cách hủy báng, phá lòng tin của người nghe, hoặc là ngăn ngại cho đạo tràng, khiến tinh chúng không có cái môi trường để nghe pháp, hay khiến cho cái vị pháp sư không có cái cơ hội để thuyết pháp, để nói lên cái pháp. Nên như là cái thời đại đây, tôi nhắc lại những thời đại đây, bây giờ mình thấy hiếm gì những hội Phật giáo hay là gì mình nói vân vân như vậy đó. Thì dù cái của mình cũng lập trường đạo tượng như tôi nói rồi đó, tức là do niềm tin Phật, nhưng mà vì là bất tịnh tín, là tin Phật không đúng, thành ra cái ngôi chùa không nhất thiết phải nghĩ tới cái chuyện là truyền bá chính pháp, mà chỉ nghĩ tới cái hình thức bề ngoài đó. Hình thức bề ngoài tức là tôi làm thế nào để nghĩa là người ta về cho đông đủ, mà không cần cái chuyện rằng là về để làm gì đó. Mà không cần nghĩ tới, tức là nói thẳng một cách như vậy là thích xây dựng cái vật chất hơn là thích xây dựng con người đó. Và đạo Phật là để xây dựng con người, chứ không phải để xây dựng bất cứ một cái vật chất nào hết. Về vật chất là nằm ở trong cái thành trụ ngoại không, không có vật chất nào là tồn tại được. Đã có tướng thì tự nhiên phải có sinh diệt, bất cứ tướng nào. Thành ra Đức Phật mới nói trong Kinh Nguyên Cương, Đức Phật nói là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Thành hết có tướng là hư vọng hết, thành hết có tướng là sinh diệt. Thành ra cứ xây dựng cái hình tướng là mình biết ngay xây dựng cái giả, xây dựng cái ngọn, không phải xây dựng cái gốc. Xây dựng con người mới đúng nghĩa là cái ý của Phật pháp. Thành thử như vậy đó, thành cũng bao nhiêu cái hội này đó thì cũng lập chùa lập gì, nhưng họ không bao giờ nghĩ tới cái sự được hòa sinh sống với nhau, xây dựng ngôi chùa để cùng nhau áp đặt Phật pháp, để cùng nhau học tập Phật pháp, chia sẻ cái sự hiểu biết và cái thiện lương với nhau, để sống cho an bình và hạnh phúc với nhau. Không phải như vậy, nhưng mà mỗi người một mưu đồ, mỗi người một mưu toan, chỉ tính tới chuyện xây dựng vật chất cho nên mới tranh cãi. Bởi vì vật chất là về tham dục, mà vì tham dục cho nên mới va chạm. Mấy cái tâm tham mà đụng nhau thì chẳng có tham nào nhường tham nào hết. Như mình biết, được hai chưa đủ, khi thấy một thằng kia được thứ ba được kiện để sinh tâm tranh đấu. Chứ không phải là nghĩ rằng là đứa nào được bao nhiêu không cần biết, miễn là mình được hai thứ tham như vậy cũng là khá. Nhưng mà còn nghĩ rằng là đồng được mình với tụi nó cùng làm, mà mình có hai phần mà tụi nó ba bốn phần, nó phải chống phá tụi nó. Anh bởi vì không hiểu Phật pháp đúng nghĩa, không biết giá trị của Phật pháp. Thành tử mới tạo ra nhiều cái hiện tượng như là mình nói nước của ông thầy về, nhưng mà chùa ông kia cả đồng bóng hoặc giả là làm những chuyện gì đó, nhưng mà yêu cầu thầy phải làm theo, nếu không làm theo thầy sách hành lý chỗ khác chơi đó. Thầy đi đâu thầy đi, đuổi thầy một cách nghĩa là mạnh dạn được. Để nói ví dụ như vậy, thành thử ra rằng là mà người ta quên đi cái vấn đề chính của Phật pháp, cái hay của Phật pháp là cái hay như vậy. Cái hay là đào tạo con người, vật chất chỉ là phương tiện. Đừng bao giờ chú trọng phương tiện thành cứu cánh mà quên đi cái cứu cánh chân thật. Có chùa, có chiền là để đào tạo Phật tử, để đào tạo con người đó. Chứ không phải có chùa, có chiền để ôm ấp, để gìn giữ nó. Mà cái thân mạng của mình còn gìn không được nữa mà, mình còn giữ không xong nữa mà, huống hồ là cái của cải vật chất hư huyễn của thế gian. Cho nên phải lợi dụng nó, phải lợi dụng cái hư huyễn đó để làm cái chân thật, lợi dụng cái hư huyễn và cái ngôi chùa hư huyễn để mà đào tạo những cái chân thật Phật tính, là cái bản thể của muôn loài, của chúng sinh đó, để tìm sự giác ngộ. Thành có như vậy mới đúng với lại ý thú của Phật pháp, để đạo Phật là như vậy. Thế thì bây giờ khi mà người người thuyết pháp đó, tức là đem cái sự thật tới với lại chúng sinh, chứ không phải là đem cái mà phi thật tới, không đem cái lợi dưỡng tới, mà đem cái sự ích lợi cho mọi người, chứ không phải đem cái sự lợi dưỡng của cá nhân, thì như vậy đó mới là chánh pháp, mới là Phật pháp. Thế thì người nào mà ngăn trở không cho những cái đó nảy nở, tức là để cho tham dục nó nảy nở, nó lan tràn, nó ăn vào trong những cái hình thức của đạo pháp như chùa chiền, như hội hè đó, như thầy tu, nó ăn tràn những cái tâm nó vô trong tất cả những cái hình thức như vậy, và rồi nó làm Phật pháp phải mau lẹ để suy đồi suy vi sụp đổ. Thành từ những kẻ phá hoại như vậy, đó không phải là chỉ là những kẻ chống đối, những kẻ mà không có phát được cái tâm tít xài thanh tịnh, tức là cái tâm lòng tin trong sạch đối với Phật pháp, đều là vô tình chung ngăn trở và phá hoại Phật pháp hết. Đó. Thành thử người học Phật nó là phải học sao cho nó đúng tinh thần, thì như vậy đó mình mới không có vô tình mà phạm lỗi lầm. Còn nếu không vì cái bất tịnh tín đó mà vô tình là mình phá hoại Phật pháp hết. Bởi vì giờ mình cũng mang danh là Phật tử, nhưng mà chính